Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiếp mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 16 với đề tài Bài ca ngợi của cụ Simeon, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 2 từ câu 25 đến câu 35. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 2 từ câu 25 đến câu 35. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, trong thành Jerusalem có một người công bình đạo đức tên là Simeon, trông đợi sự yên ủi dân Israel, và Đức Thánh Linh ngự trên người. Đức Thánh Linh đã bảo trước cho người biết mình sẽ không chết trước khi thấy Đấng Christ của Chúa. Vậy người cảm bởi Đức Thánh Linh vào đền thờ, lúc có cha mẹ đem con trẻ là Giêsu đến để làm trọn cho Ngài các thường lệ mà luật pháp đã định, thì người bồng ẵm con trẻ mà ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tới Chúa được qua đời bình an theo như lời Ngài, vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài mà Ngài đã sắm sửa đặng làm ánh sáng trước mặt muôn dân, soi khắp thiên hạ và làm vinh hiển cho dân Israel là dân Ngài. Cha mẹ con trẻ lấy làm lạ về mấy lời người ta nói về con. Simeon bèn chúc phước cho hai vợ chồng, nói với Mary mẹ con trẻ rằng: Đây, con trẻ này đã định làm một cớ cho nhiều người trong Israel vấp ngã hoặc dấy lên, và định làm một dấu gây nên sự cải trả. Còn phần ngươi, có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi. Ấy vậy tư tưởng trong lòng nhiều người sẽ được bày tỏ. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Kinh Thánh cho biết gì về cụ Simeon? Câu hỏi thứ hai: Vì sao cụ Simeon biết được con trẻ mà mình gặp chính là Đấng Messiah? Nhân dịp nào cụ được gặp cứu Chúa? Và từ nguồn thông tin nào giúp cụ biết những điều Đấng Messiah sẽ thực hiện? Câu hỏi thứ ba: Lời bảo đảm từ Đức Chúa Trời dành cho cụ Simeon là gì? Sau khi gặp cứu Chúa thì cụ Simeon đã xin điều gì? Bạn học được điều gì về sự chết của Cơ Đốc nhân? Câu hỏi thứ tư: Cụ Simeon nói tiên tri điều gì? Bà Mary phản ứng thế nào trước lời tiên tri của cụ Simeon? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Kinh Thánh cho biết gì về cụ Simeon? Qua lời giới thiệu của trước giả Luca, chúng ta được biết vài thông tin quan trọng về cụ Simeon. Trước hết, ông là người ở thành Jerusalem, có đời sống tin kính Đức Chúa Trời thông qua việc giữ các lễ nghi, đến đền thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời. Đặc biệt hơn là đời sống thường nhật của ông luôn vâng giữ điều răn của Ngài và được Kinh Thánh chứng rằng ông là người công bình đạo đức. Câu 25. Tên Simeon trùng với tên của một trong các con trai của ông Gia-cốp, về sau là một trong 12 chi phái của tuyển dân Israel, tên có nghĩa là nghe biết. ông trông đợi sự yên ủi dân Israel, có nghĩa là trông đợi đấng được sức dầu của Đức Chúa Trời được ban xuống để cứu vớt dân của Ngài đang sống trong cảnh lầm than. Câu 25. Lòng mong ước của ông khiến ông nhận được sự bày tỏ từ Đức Thánh Linh về sự ban cho đấng Christ từ Đức Chúa Trời. Đó là lòng trông mong Ngài dân của Chúa sẽ được yên ủi. Câu hỏi thứ hai. Vì sao cụ Simeon biết được con trẻ mà mình gặp chính là đấng Messiah? Nhân dịp nào cụ được gặp cứu Chúa? Và từ nguồn thông tin nào giúp cụ biết những điều đấng Messiah sẽ thực hiện? Kinh Thánh cho biết sau những ngày tinh sạch thì ông Joseph và bà Mary đem Đức Chúa Giêsu lên đền thờ để dâng của lễ cho Đức Chúa Trời theo quy định của luật pháp, từ câu 22 đến câu 24 và câu 27. Và nhân dịp này, tại đền thờ xuất hiện của ông tên là Simeon. Khi vừa gặp con trẻ thì ông liền nhận ra đây là cứu Chúa. Ông ẵm con trẻ trong tay và dâng lên tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời. Câu 28. Kinh Thánh hoàn toàn không có chỗ nào cho biết rằng cụ Simeon đã được bày tỏ trước về việc cô Mary sẽ mang thai và xin cứu Chúa, và cũng không tìm thấy một cuộc hẹn gặp nào giữa gia đình của ông bà Joseph và Mary trong dịp lên đến đền thờ Jerusalem để được gặp gỡ. Và một điều lưu ý khác là trong ngày ấy chắc chắn không chỉ có gia đình ông Joseph và bà Mary có đem con trẻ theo. Tuy nhiên, cụ Simeon vừa gặp con trẻ thì liền nhận ra đây là đấng Messiah. Chúng ta đã từng gặp trường hợp này trong lần cô Mary đến thăm bà Elizabeth. Dù bà không được biết trước thông tin về việc cô Mary được hoài thai bởi Đức Thánh Linh, nhưng khi vừa gặp cô thì bà Elizabeth liền nhận biết chương trình tuyệt vời của Đức Chúa Trời, và bà đã dâng lời ngợi khen Đức Chúa Trời. Tất cả sự nhận biết ấy đều là sự ban cho bởi Đức Thánh Linh, theo Phúc Âm Luca chương 1, từ câu 41 đến câu 42. Và trường hợp của cụ Simeon cũng không ngoại lệ. Trước giả Luca cho biết rằng người cảm bởi Đức Thánh Linh vào đền thờ lúc có cha mẹ đem con trẻ là Giêsu đến. Câu 27. Đây chính là công việc của Đức Thánh Linh ban cho người kính sợ Ngài sự thông sáng để nhận biết chương trình của Đức Chúa Trời. Cụ Simeon cho biết hài nhi Giêsu chính là ánh sáng được Đức Chúa Trời ban xuống cho nhân loại, là sự cứu vớt nhân loại chứ không chỉ riêng dân tộc Do Thái, đã được Đức Chúa Trời chuẩn bị sẵn sàng, và nay kế hoạch tuyệt vời ấy đang dần hiển lộ làm vinh hiển danh Đức Chúa Trời. Chúng ta nhận thấy sự sáng trong lời tiên tri của cụ Simeon, bởi vì quan niệm của người Do Thái thì sự cứu rỗi là ân điển của Đức Chúa Trời chỉ dành cho dân tộc của họ mà thôi. Nhưng nay bởi thần cảm, cụ Simeon nhận biết sự sáng ấy soi khắp thiên hạ. Câu 32. Điều này một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng sự khôn ngoan từ xác thịt không giúp chúng ta hiểu được công việc của Đức Chúa Trời. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 14. Nhưng khi Đức Chúa Trời nhận thấy những đời sống làm theo điều răn của Ngài và có suy tư về công việc của Đức Chúa Trời, thì Đức Thánh Linh sẽ ban cho người ấy sự khôn ngoan để nhận biết những giá trị thuộc linh quý báu, cùng biết được chương trình tuyệt vời của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. Ngày mà ông bà Joseph và Mary đem hài nhi Giêsu đến đền thờ Jerusalem dâng cho Đức Chúa Trời, chắc rằng đang có nhiều người khác cũng đến để thực hiện nghi thức thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng chỉ có cụ Simeon và một cụ bà Anne nhận biết hài nhi Giêsu là cứu Chúa. Chúng ta thấy một cụ ông tuổi cao tác lớn, nhưng được nhìn thấy và được bồng ẩm cứu Chúa của nhân loại, được dự phần vào sự ngợi khen Đức Chúa Trời về việc quyền năng mà Ngài đã thực hiện, thật phước hạnh vô cùng. Câu hỏi thứ ba. Lời bảo đảm từ Đức Chúa Trời dành cho cụ Simeon là gì? Sau khi gặp cứu Chúa thì cụ Simeon đã xin điều gì? Bạn học được điều gì về sự chết của cơ đốc nhân? Đức Thánh Linh đã bảo trước cho người biết mình sẽ không chết trước khi thấy đấng Christ của Chúa. Câu 26. Đây là lời bảo đảm từ Đức Chúa Trời cho người đang hết lòng trông đợi đấng Messiah. Mỗi ngày trôi qua với đời sống công bình đạo đức, cụ Simeon sống trong niềm hy vọng chắc chắn rằng mình sẽ được chứng kiến ngày phước hạnh khi Đức Chúa Trời ban đấng cứu thế cho nhân loại. Và sự hoài mong của cụ Simeon đã đến ngày trở thành hiện thực khi giờ đây chính đôi tay già nua của cụ được bồng ẩm cứu Chúa của nhân loại, không còn sự thỏa lòng nào có thể so sánh hơn. Chính vì thế mà cụ an lòng cầu xin Đức Chúa Trời cho mình qua đời bình an. Đây không phải là trường hợp đầu tiên trong lịch sử của Kinh Thánh có người xin với Đức Chúa Trời cho mình được qua đời, nhưng thật khác với những trường hợp khi quá chán nản, buồn phiền vì những điều diễn ra không như ý muốn, nên cầu xin Đức Chúa Trời cất sự sống của mình để không phải tiếp tục thấy những cảnh đau lòng như tiên tri Jonah đã xin với Đức Chúa Trời rằng: Đức Giê-hô-va, vậy bây giờ tôi nài xin Ngài hãy cất sự sống tôi, vì về phần tôi chết còn hơn sống. Theo Jonah chương 4 câu 3. Hoặc lãnh tụ Môi-se đã từng xin Chúa cho ông được chết vì ông cứ phải chứng kiến sự vô ơn, những lời phàn nàn từ dân sự cứng lòng. Đây, cụ Simon xin được chết do quá thỏa lòng vì đã được Chúa cho tội nguyện. Từ xưa đến nay, đối diện với sự chết là điều kinh khiếp với đại đa số nhân loại nói chung, bởi vì con người không biết điều gì xảy đến bên kia sự chết, hoặc vì quá lo lắng điều mình phải gánh chịu cho những việc làm đúng sai lúc còn ở trong xác thịt. Song những người thuộc về Đức Chúa Trời nhận được sự bảo đảm từ Ngài. Vì thế, chúng ta kinh nghiệm sự bình an ngay trong cuộc đời này và sẵn sàng đối diện với sự chết, vì biết rằng sự chết chỉ là bước khởi đầu để chúng ta sẽ tiếp tục kinh nghiệm phước hạnh khi được sống đời đời trong sự hiện diện của Chúa. Bạn có đang kinh nghiệm sự bình an khi nghĩ về đời sống của mình sau sự chết hay không? Hãy vui mừng và an lòng sống trong sự bảo đảm từ Đức Chúa Trời để luôn sẵn sàng bước vào cõi đời sau phước hạnh cùng với Đức Chúa Trời kính yêu. Câu hỏi thứ tư. Cụ Simeon nói tiên tri điều gì? Bà Mary phản ứng thế nào trước lời tiên tri của cụ Simeon? Lời tiên tri của cụ Simeon về đấng Messiah gây nên sự ngạc nhiên cho người nghe, đặc biệt là ông Joseph và bà Mary, vì có lẽ ông bà chưa hình dung hết những công tác mà cứu Chúa sẽ thực hiện, và đặc biệt là sự thương khó mà cứu Chúa và bà Mary sẽ đối diện là một vết thương lòng gây đau đớn cho bà, như thể một thanh gươm đâm thấu qua lòng. Câu 35. Sự xuất hiện của con thánh sẽ đem đến sự phân cách sâu sắc giữa những người nhận tin để thuộc về Đức Chúa Giê-xu và những đối tượng khước từ Ngài. Câu 34. Dường như lời mô tả của trước giả Luca cho chúng ta hình dung một Mary luôn im lặng để ghi nhớ mọi lời tiên tri vào lòng mà suy gẫm. Có lẽ bà Mary chưa hiểu hết mọi điều cụ Simeon nói, nhưng chắc chắn bà ghi nhớ mọi điều và suy nghĩ trong lòng mãi cho đến ngày Chúa sống lại và thăng thiên. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 2 từ câu 25 đến câu 35 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp vào thứ 17 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Vì ai Giê-xu đã đi, thật Ngài đã đi qua vâng, Ngài đã đi lang thang trong đồng hoang cháy. Chưa lành mọi đau sầu, Giê-xu đã qua.